Chắc vừa rồi cái đoạn kinh thánh mà có dịp vừa đọc cho chúng ta, ông bà chị em cũng đã biết được cái hoàn cảnh và cái bối cảnh xảy ra trong câu chuyện. Câu chuyện này được chép một cách rõ ràng trong sách Luca, nhưng mà trong sách Mark cũng có nói về câu chuyện này, nhưng mà chỉ nói một cách vắn tắt rằng Chúa Giêsu lấy hình hài khác đến cùng hai môn đồ trên đường đi về quê thôi. Nhưng mà trong Luca thì nói rằng rõ ràng chi tiết của tình tiết của câu chuyện. Trước khi chúng ta cùng học hỏi về câu chuyện hai người đi về trên đường Emmaus, thì tôi xin cầu nguyện để Chúa ban phước cho chúng ta, để tôi có lời của Chúa cho ông bà chị em, và Chúa cũng mở lòng ông bà chị em để hiểu được lời của Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Yêu Dấu của con ơi, con cầu xin Chúa ngài hiện diện ở đây và ngài mở trí cho mỗi chúng con hiểu lời Chúa, cũng như ngài đặt để lời Chúa trong môi miệng con để con nói ra những điều theo thánh ý của Chúa. Con nói ra không phải bởi tư dục, không phải ý riêng, nhưng mà bởi những điều cần thiết cho hội thánh của ngài. Con cảm tạ Chúa, xin Thánh Linh ngài ở cùng chúng con, ngài làm việc, ngài vận hành để cho buổi nhóm chúng con không chỉ vui, không chỉ hay, nhưng mà ích lợi cho ông bà chị em chúng con được tăng trưởng và kết quả cho Chúa. Con cảm tạ ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Ông bà chị em có biết cái câu chuyện này xảy ra trong cái thời điểm nào không? Xin vắn tắt lại là vào cái buổi sáng mà Đức Chúa Giêsu phục sinh, thì có một số người đàn bà họ chạy, họ thương mến Chúa quá, họ chạy ra mộ để họ thăm mộ. Nhưng mà họ nhìn vào thì thấy căn mộ trống và không có cái xác của Chúa Giêsu, không còn trong căn mộ nữa. Thì thần linh họ gặp hai thiên sứ hiện ra và nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại rồi, ngài không ở đây đâu. Họ mừng rỡ, họ chạy về, họ báo cho các sứ đồ. Lúc bây giờ còn bao nhiêu sứ đồ? Còn 11 sứ đồ. Thì hình như mọi người không mấy tin lời những người đàn bà này. Chỉ mới có mình Phi-e-rơ và Giăng chạy đến mộ để mà kiểm chứng những điều gì đã xảy ra. Khi họ đến mộ thì họ thật là thất vọng. Thấy rằng thầy mình mới vừa chết cách đây 2-3 bữa, đã được chôn cất một cách đàng hoàng. Bây giờ mộ được quật ra và xác đã bị ăn cắp rồi. Người ta rất là hoang mang. Thì đó là cái bối cảnh của câu chuyện. Thì cũng trong cái ngày đó, tôi không rõ là buổi trưa hay là buổi chiều của ngày hôm đó, nhưng mà cũng trong ngày đó thì có hai môn đồ. Hai môn đồ này là ai? Họ không phải là một trong 11 sứ đồ, nhưng mà họ trong Kinh Thánh nói rõ là họ là hai môn đồ. Có thể là họ trong một trong 70 môn đồ mà Chúa Giêsu đã từng chọn ra và sai đi từng cặp để mà làm chứng về danh của Chúa. Những người mà được sai đi để mà truyền giảng đến Chúa. Thì đó là hai môn đồ. Họ đi bộ. Thời gian đó họ không có xe như chúng ta. Họ không có, cũng không nói là họ đi ngựa gì hết. Ở đây nói rằng họ đi bộ về cái thành phố nhà quê, gọi là một cái làng nhỏ gọi là Emmaus. Thì cái làng Emmaus này cách thành phố Jerusalem là 7 dặm, tức là tương đương 12 cây số. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà đi bộ 12 cây số, có đi lẹ thì cũng là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Thì họ bắt đầu họ đi. Trong Kinh Thánh nói rằng họ đi mà tâm trạng họ như thế nào? Tâm trạng họ rất là buồn bực. Tâm trạng họ bối rối, họ buồn bực, họ lầm bầm. Cũng đúng lắm. Nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của họ thì chúng ta cũng buồn bực. Buồn vì sao? Cách đó 2-3 ngày thôi, vị thầy của mình, sư phụ của mình, cái người mà mình đi theo, mỗi lần ông truyền giảng mình đi theo, mỗi lần ông làm phép lạ thì mình lượm bánh vụn mình bỏ vô giỏ, mỗi lần ông làm cái điều gì đó thì mình có mặt ở đó. Vậy mà ông bị đóng đinh, ông bị chết một cách thê thảm, nhục nhã dưới tay của quân La Mã. Cái người Do Thái họ có tinh thần dân tộc rất là cao. Nếu họ chết dưới tay của một người Do Thái thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà nếu chết dưới tay một cái bọn đô hộ La Mã này thì là một điều sỉ nhục vô cùng. Ông bà chị em biết không, họ cái tâm trạng họ buồn bực. Họ buồn bực vì sao nữa? Họ buồn bực vì sao? Nếu mà ông thầy mình là một người tầm thường thì cái chuyện ông chết hay chuyện ông bị đóng đinh trên cái thập tự là cái chuyện bình thường, không có gì đáng ngại. Nhưng mà đây là một người quyền năng, kéo kẻ chết sống lại, hóa nước thành rượu, hóa bánh cho 5,000 người ăn. Đây là một người rất là quyền năng. Nhưng mà trước mặt tòa án của người La Mã, trước mặt Phi-lát, người thầy này im lặng, một sự im lặng khó hiểu. Và người thầy này, sư phụ này, không có bày tỏ một cái quyền năng nào hết trước những cái khi mà đúng ra là phải dùng cái quyền năng của Chúa trong lúc này. Cho nên họ rất là thất vọng. Sáng hôm đó có những người đàn bà chạy về báo tin với họ rằng: ô, Chúa Giêsu đã sống lại rồi, tôi đã gặp thiên sứ nói về Chúa Giêsu sống lại rồi. Nhưng mà mấy người này họ vẫn dẫn dưng, họ gần như họ không tin. Ồ, cái đó là cái chuyện viễn vông của mấy người đàn bà thôi. Có thể họ yêu Chúa quá cho nên họ lầm lẫn gì đó. Không thể nào một người đã nằm trong hầm mộ 3 ngày rồi có thể sống lại được. Cho nên hai môn đồ này họ bỏ cuộc. Cái sự đi rời bỏ thành phố Jerusalem của họ, đi về các làng Emmaus là một sự bỏ cuộc rõ ràng, một sự thoái thác. Có lẽ là họ đang lê bước trong cách mệt mỏi, họ khóc thương sầu thảm cho thầy mình, hay là họ là có thể là họ buồn bực cho chính cái tương lai của họ. Cứ nghĩ rằng mình xuất phát từ một cái làng nhà quê nhỏ, mình lên một cái thủ đô Jerusalem xa hoa tráng lệ, mình kiếm được một vị thầy, một tiên tri lớn, là lâu lắm rồi người Do Thái họ bị đô hộ bởi người La Mã, bây giờ có một cái vị tiên tri xuất chúng mới vừa nổi lên, và đây là một người làm được phép lạ trong lời nói, có năng quyền. Ồ, đây là một minh quân rồi, đây là một người sẽ lập lại nhà Do Thái của mình, đây là một người sẽ đánh đuổi dân La Mã và sẽ lập lại cái đế quốc, lại quốc gia Do Thái. Và tất cả mọi người gần như đặt hy vọng vào Chúa Giêsu là một người sẽ thay đổi thời cuộc. Cái hy vọng của họ lớn lắm. Người Do Thái họ có tinh thần dân tộc rất là cao. Cho nên khi họ tìm ra một minh quân, họ tìm ra một cái vị thủ lãnh mà có thể thay đổi được cái cục diện của xã hội lúc bây giờ, họ đặt niềm tin vào đó, họ đặt cái sự mong đợi vào đó. Nhưng mà hỡi ôi, cái người mà họ mong đợi đó đã chết rồi, đã chết cách đây 3 ngày rồi. Đang khi đang đi như vậy thì họ bàn tán với nhau. Cũng có lẽ là họ nói rằng: tại sao thầy mình lại yếu như vậy trước mặt quan Phi-lát? Tại sao Chúa Giêsu không biện hộ cho mình, may ra thì bị một trận đòn nào đó rồi cũng được tha? Hay là tại sao Chúa Giêsu không làm một phép lạ gì đó để mà tự giải cứu mình trên ở thế thập tự? Cái thời điểm mà Chúa còn hơi thở thoi thóp trên thập tự thì Đức Chúa Trời có thể cứu Ngài xuống cây thập tự được, tại sao điều đó không xảy ra? Và câu hỏi này chồng chất lên những câu hỏi khác, thất vọng này trên những thất vọng khác trên những môn đồ này. Nhiều khi trong cuộc đời cũng vậy, chúng ta bàng quan và chúng ta không tin vào những cái điều gì Chúa phán, Chúa hứa trong lời Kinh Thánh. Chúng ta, những cái điều đó, mình cho rằng đó là những cái chuyện vớ vẩn của những người đàn bà. Ô, bây giờ mà Chúa Giêsu còn làm phép lạ sao? Hay là bây giờ những điều đó còn thật sự xảy ra sao? Nhiều khi chúng ta không còn tin được những điều đó nữa. Hoặc là chúng ta cũng bàng quan, chúng ta nói rằng: ô, những điều đó có thể nó có đó, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến sống tôi nữa. Cái điều tôi trông đợi nhất đó là nếu Giêsu trở nên một vị vua thì ít ra tôi cũng được một cái chức quan nào đó, vì tôi theo thầy tôi được 3 năm rồi. Nhưng mà cái điều đó không xảy ra nữa. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta có những chặng đường mà chúng ta cảm thấy dửng dưng, và chúng ta gặp những bế tắc. Có những chặng đường trong đời sống chúng ta thấy rằng chúng ta không còn tin vào lời của Đức Chúa Trời nữa. Lời Chúa có trong Kinh Thánh có nói như vậy đó, nhưng mà sao nó khó tin quá. Rồi chúng ta có những người bạn đồng hành với mình, cứ nói cho mình, cứ càng nhằn với mình, cứ than thân trách phận với mình. Dường như mình không còn thấy cái quyền năng của Chúa nữa, và chúng ta không dám đặt cái niềm tin vào lời của Chúa nữa. Và chúng ta chỉ nhìn thấy cái hoàn cảnh, chỉ thấy sự bế tắc. Và trong cuộc đời của chúng ta lúc đó dường như Chúa không có mặt trong đời sống của chúng ta. Những cái khi chúng ta trở nên vô tín thì Chúa không, cái nhìn của chúng ta về Chúa nó rất hạn chế. Chúa có thể ở đâu đó nhưng mà Chúa không phải là ở trước mặt tôi nữa. Chúa có thể là ở đâu đó nhưng mà Chúa không phải là đấng mà đang đi và đang làm việc trên đời sống của tôi. Khi không còn hy vọng thì chúng ta chỉ có thể đem đến cho nhau những cay đắng buồn phiền. Khi đời sống của chúng ta không có Chúa thì cái hôn nhân của chúng ta cũng vậy, người bạn đời của chúng ta cũng vậy. Nó chỉ là cái gì đó nó nặng nề, nó ì ạch. Tôi cảm Chúa hôm nay đúng là cái ngày anniversary của vợ chồng tôi, được 17 năm. Chúng tôi bắt đầu hôn nhân, cuộc hôn nhân 17 năm trước với những cái trục trặc, với những cái khó khăn riêng, một cách thầm kín trong đời sống của vợ chồng tôi. Và chúng tôi nói với nhau rằng hôn nhân của mình nó sẽ còn nếu như mình có Chúa, còn hôn nhân của mình nó sẽ đi đứt nếu như mình không có Chúa. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi bước đi từng năm tháng với nhau với sự hiện diện của Chúa. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho vợ chồng tôi có một cái hôn nhân phước hạnh. Bởi vì hôn nhân của chúng tôi không phải là cái trí khôn của hai người hay là sự hấp dẫn của hai bên đối với nhau, nhưng mà sụn phục Chúa và yêu mến nhau. Cái điều đó, có sự hiện diện của Chúa nó thay đổi cục diện, có sự hiện diện của Chúa nó thay đổi được vấn đề. Bây giờ chúng ta trở lại cái tâm trạng của hai môn đồ khi mà Chúa Giêsu hiện ra với họ. Khi mà Chúa Giêsu hiện ra, trong sách Mác đoạn 16 câu 12 nói rằng: kế đó Đức Giêsu lấy hình hài khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi về nhà quê. Ông bà chị em có đặt ra câu hỏi tại sao Chúa Giêsu không lấy nguyên hình của một người thầy, một người đã từng làm nhiều phép lạ hiện ra cho hai môn đồ này không? Nhưng mà Chúa Giêsu lại lấy một cái hình hài khác. Nếu mà Chúa Giêsu lấy hình hài của chính Ngài trước khi mà Chúa Giêsu bị chết đó, bị đóng đinh đó, Chúa hiện ra cho những người này, họ có biết Chúa Giêsu liền không? Cảm ơn anh Hải mới cho tôi biết một cái chi tiết rằng trong này nói về ông Cleopa, tức là người dượng của Chúa Giêsu. Ông là chồng của người bà Mary, là chị của mẹ Chúa Giêsu. Thì cái quan hệ bà con hay là ít ra là một môn đồ gần gũi, thì khi mà họ thấy thầy mình sống bằng xương bằng thịt của một người cũ thì họ có nhận ra không? Họ sẽ nhận ra một cách dễ dàng, và họ sẽ được bắt phục cách dễ dàng bởi cái thân hình đó. Nhưng mà Chúa Giêsu không hiện ra với họ trong cái thân hình hài đó, và họ không thấy được Chúa Giêsu. Có một điều tôi đặt câu hỏi rằng tại sao khi bà Mary Magdalene khi mà đi thăm mộ Chúa, Chúa hiện ra với bà và bà cũng không nhận ra được. Bà cứ ngỡ Chúa Giêsu là ai? Bà ngỡ Chúa Giêsu là một người làm vườn. Ngày hôm nay nếu như Chúa Giêsu như trong cái hình mà ông bạn chị em thường hay thấy đó hiện ra đi đến với mình, thì các ông bạn chị em có dễ tin không? Nếu mình thấy Chúa Giêsu cũng có người đó làm phép lạ, cũng có người đó trong cái hình ảnh quen thuộc rồi, mình thấy chắc là mình dễ bị bắt phục lắm, phải không? Mình dễ tin lắm, mình dễ chấp nhận lắm. Nhưng mà đây Chúa dùng một cái hình hài khác, một sự khác biệt và hiện ra với họ, cho nên họ không thể nào nhận biết Chúa Giêsu mặc dầu Chúa đi bên cạnh họ. Có nhiều lúc chúng ta trong cuộc sống, Chúa muốn làm điều đó cho chúng ta để điều gì? Tôi trở lại cái vấn đề hồi xưa trong các quốc gia hay là trong những cái vương quốc mà có vua đó, thì thỉnh thoảng Ông vua ông hay làm gì ông bà chị em? Ông cải trang thành dân thường, phải không? Ông đi ra để ông tìm hiểu. Để ông làm gì? Ông mới biết được cái thực trạng của, cái tình trạng của người dân như thế nào, hoặc là cái cảm tình của dân chúng nó đối với ông nhà vua như thế nào. Nó thật sự là giống như những cái bản report hay những bản báo cáo mà các quan đưa lên hay không? Khi người ta cải trang, người ta không biết mình là vua nữa, thì cái câu chuyện của mình với một người đánh cá hay là một người một cái nhà thương gia, nó sẽ trở nên khác đi. Thì Chúa Giêsu, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng vậy. Khi Ngài lấy một hình hài khác đi với các môn đồ, thì cũng để cho họ một cái cơ hội, họ bộc lộ cái gì chân thật trong lòng của họ, cái gì nó thật sự của họ, chứ không phải là một cái sự tôn sùng sẵn có đối với một Giêsu quyền năng như trước kia. Và cái đó là cái điều mà Chúa cho phép chúng ta bộc trực cái nỗi đau thương, cái nỗi bực bội hay là cái sự mệt mỏi của chúng ta đối với Chúa. Nhiều khi chúng ta thấy rằng trong đời sống chúng ta, Chúa Giêsu đi trên đời sống chúng ta, bên cạnh chúng ta nhiều lần lắm mà chúng ta không thể nhận ra Ngài được. Tôi thích cái bài hát là Trên đường Emmau. Có những lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày đã gặp Ngài nhưng chúng ta chẳng biết Ngài. Có những lúc Chúa đến với chúng ta trong hình ảnh của người lao phu, một người lao công, hay là một người ăn xin nghèo khó, hay là một người đồng hành như là một người bạn cùng làm việc với chúng ta, một người hàng xóm. Ông bạn chị em có thấy rằng có bao giờ hay có những hình ảnh nào trong đời sống, trong xã hội bình thường mà khi chúng ta bắt gặp họ hay chúng ta thấy họ làm cho lòng chúng ta cảm động và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải làm gì đó cho người đó không? Đối với tôi có những lúc như vậy, có những lúc có những người ăn xin hay là có những người mà họ trong những vị trí thấp hèn, nhưng mà khi mình nhìn vào đó mình thấy rằng đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Và khi những lần như vậy thì tôi chụp lấy cái cơ hội đó, tôi làm một cái điều gì đó cho họ. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh. Khi Đức Giêsu đến và Chúa Giêsu hỏi điều gì đã xảy ra, thì hai người này nói sao? Chứ bộ ngươi là khách bộ hành hả? Chứ bộ ông ở đâu đến hả? Chứ không có biết chuyện gì đã xảy ra. Một cái việc to lớn như vậy, một cái việc mà cả thành phố Jerusalem rúng động như vậy mà ông không biết sao? Đó là một người tên là Giêsu Nazareth, là một tiên tri có quyền năng, được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Vậy mà các thầy tế lễ và các quan đề hình chúng ta nộp cho người La Mã. Nếu chúng ta lật lại trong lịch sử của Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng giữa những giai đoạn của tiên tri này với tiên tri kia trong Kinh Thánh nó rất là dài. Có những khoảng thời gian im lặng tới 400 năm, không có một tiên tri nào được dấy lên hết. Cho nên sự xuất hiện của một tiên tri là một cái đặc ân cho những cái người sống trong thời đại đó. Một cái sự xuất hiện của một vị thầy tài năng như vậy, đó là một cái điểm sáng trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Vậy mà người Do Thái lại nộp thầy mình cho người La Mã để giết đi. Họ rất là bực bội. Và Chúa Giêsu, sau khi họ kể cho Chúa Giêsu thì điều gì xảy ra? Chúa Giêsu, nếu mà tôi nghĩ rằng lúc đó Chúa Giêsu bày tỏ nguyên hình của Ngài ra thì họ thấy đây là Giêsu rồi. Chắc chắn là họ sẽ chấp nhận đó là vị thầy của mình rồi. Nhưng mà Đức Giêsu không làm điều đó. Ở đây, trước hết Chúa làm điều gì? Chúa nói hay sao? Xin chúng ta dở lại trong Kinh Thánh và chúng ta thấy cái câu Kinh Thánh mà Chúa nói với họ. Hỡi kẻ dại dột kia. Nếu mà ai đến với chúng ta mà giải thích cho chúng ta một cái câu chuyện gì, ban đầu mới hỏi chúng ta về câu chuyện gì xảy ra, rồi trở nên là một người thầy, nói mình là dại dột thì cũng mạnh gì, em thấy gì sao? Hỏi cái dại dột kia, nghe có dễ nghe không? Hình như không có dễ nghe chút nào hết. Nhưng mà tôi thấy rằng Chúa Giêsu của trách họ. Rồi Ngài làm gì nữa? Ngài bắt đầu Ngài cắt nghĩa từ tiên tri nào? Ngài cắt nghĩa từ Mô-xe. Trong Kinh Thánh, các bạn chị em có biết năm sách đầu tiên là ngũ kinh của Mô-xe không? Bắt đầu từ Mô-xe cho đến các đấng tiên tri khác trong Kinh Thánh để mà giải thích cho họ về tại sao Đức Jesus Christ phải chịu chết. Và cái chương trình của Đức Chúa Trời là gì? Ngài không có làm một phép lạ. Tôi nghĩ rằng lúc đó Chúa Giêsu chỉ cần xề bàn tay gói dấu đinh ra thì họ sẽ chấp nhận Chúa Giêsu là đấng sống lại liền. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu không làm một điều đó một cách dễ dàng như vậy, ông bạn chị em ơi. Chúa Giêsu muốn họ trở lại với lời Chúa là Kinh Thánh. Cắt nghĩa cho họ mục đích của Đức Chúa Trời là gì, cái chương trình của Đức Chúa Trời là gì, và tại sao Đức Giêsu phải chịu chết để Ngài mới bước vào sự vinh hiển của mình. Ngày hôm nay chúng ta dễ dàng được hấp dẫn bởi những cái điều gì đó nó ngọt tai, hay là những cái điều gì đó giống như là overnight vậy đó, hay là như là mì ăn liền vậy đó. Chúng ta muốn chấp nhận điều gì nó như là một phép lạ để mà thu hút người ta tới, để người ta tin Chúa liền. Nhưng mà anh chị, ông bà, anh chị em ơi, nếu chúng ta tin Chúa theo kiểu đó thì chúng ta cũng sẽ bỏ Chúa theo kiểu đó. Nếu chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không đọc lời Kinh Thánh thì chúng ta không thể nào hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình hết. Và Kinh Thánh có một cái giá trị tuyệt đối không thể nào thay thế được. Ngày hôm nay con người dường như muốn kiếm những cái gì đó cho có tiếng cười, cho nó vui một chút, hoặc cho nó hấp dẫn một chút để mới thu hút được giới trẻ vào trong nhà thờ. Người ta muốn thay thế Kinh Thánh bằng với những chương trình khác. Nhưng mà ông bà chị em ơi, nếu chúng ta thay thế Kinh Thánh bằng những chương trình khác, chúng ta thay thế Kinh Thánh bằng phép lạ, chúng ta thay thế bằng Kinh Thánh bằng những cái điều gì hấp dẫn khác, nó sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn. Bởi vì nó không có cái căn bản về lời của Chúa. Chúng ta không biết được chương trình của Đức Chúa Trời, và chúng ta không biết được cái điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Một hội thánh thiếu học lời Đức Chúa Trời sẽ tan rã. Một hội thánh thiếu đi những người học hỏi và đào bới trong lời của Đức Chúa Trời sẽ đi lệch lạc. Tôi mong muốn rằng ông bà chị em, chúng ta phải trở lại. Chúng ta trở lại với Chúa không bởi những cảm xúc của những cái điều gì lạ quá, hay là những cái điều gì nó hấp dẫn quá, nhưng mà trở lại với tình yêu ban đầu của Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời là linh lương nuôi dưỡng cho đời sống của chúng ta. Nếu ông bà chị em không có lời Đức Chúa Trời thì cũng như một cây thạch thảo, nó mọc lên tạm thời rồi nắng lên nó sẽ ngã, mưa nó sẽ xói mòn. Nhưng mà khi chúng ta có lời Đức Chúa Trời thì chúng ta như những căn nhà mà xây trên cái nền đá vậy. Tôi có nói chuyện với một sư thái, và một sư thái đồng ý rằng trong năm đến sư thái sẽ có một cái chương trình đọc Kinh Thánh cho cả hội thánh của chúng ta, để chúng ta có một cái chương trình cả hội thánh cùng đọc Kinh Thánh với nhau, cùng thảo luận lời Chúa với nhau. Bởi vì không có gì căn bản cho bằng ông bạn chị em trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Khi Đức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu có dùng phép lạ để mà Ngài trị ma quỷ không? Ma quỷ muốn Chúa Giêsu làm phép lạ để bày tỏ cái thần tính của Chúa Giêsu. Ma quỷ muốn Chúa Giêsu dùng phép lạ để biểu diễn cái khả năng phép lạ của Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài không mắc mưu ma quỷ. Ngài không dùng phép lạ để chứng tỏ với ma quỷ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dùng cái gì? Đức Chúa Giêsu dùng
cách đây hơn 2000 năm
để chiến thắng ma quỷ.
Trong đêm Chúa Giêsu giáng trần
trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ bị ngã quỵ một cách rất là dễ dàng. Tôi xin trở lại với câu chuyện hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu giải thích cho họ về các đoạn Kinh Thánh thì trời bắt đầu tối, và họ đi đến cái làng họ muốn đi đến. Nhưng mà Đức Giêsu thì dường như là muốn đi xa hơn. Thì hai môn đồ này mới mời Chúa Giêsu rằng: thôi ở lại với chúng tôi đi, dùng bữa với chúng tôi đi. Một cái điểm rất là đặc biệt trong câu chuyện này là Chúa Giêsu đồng ý ở lại với nhà của những người này, phải không? Ông bà chị em thấy khi vào nhà thì sao? Họ dùng bữa chung với nhau. Và ai là người cầu nguyện? Chúa Giêsu là người cầu nguyện. Cái luật của người Do Thái á, họ rất là hiếu khách. Họ không mời thì thôi, nhưng mà họ mời vô đó thì họ phải có bánh, có đồ ăn, và họ phải là người chủ nhà. Và người chủ nhà là người phải rửa chân cho các người khách. Họ rất là hiếu khách. Nhưng mà cái người chủ và người khách, họ không có thay đổi vị trí nhau được. Người chủ nhà là người sẽ cầu nguyện và bẻ bánh cho những người khác. Nhưng mà trong cái hình ảnh này mình thấy rằng cái người bẻ bánh và cầu nguyện không phải là môn đồ, mà là Chúa Giêsu. Cái điều gì đã xảy ra ở đây? Trong suốt, tôi nghĩ rằng trong suốt 2-3 tiếng đồng hồ đi bộ với nhau, Chúa Giêsu đã giải thích cho họ bằng lời của Đức Chúa Trời về cái chương trình của Đức Chúa Trời, về cái công tác của Chúa Giêsu tại trần gian, và họ hiểu được cái điều họ cần phải làm. Và khi Chúa Giêsu bẻ bánh tạ ơn ra thì họ mới chợt nhận ra: ô, đây chính là thầy của mình nè. Cái cách mà Chúa Giêsu cầu nguyện nè, cái những lời giảng giải của Chúa nè, nó làm cho đời sống mình nó nóng lại. Và những người môn đồ này, họ đồng ý thuận phục Chúa để Chúa làm chủ của buổi tiệc hôm đó. Trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta muốn làm chủ. Chúng ta muốn take control. Chúng ta muốn mình in charge. Chúng ta muốn trở làm một người mà lead người khác. Ông bà anh chị em ơi, hãy dâng đời sống mình cho Chúa và để cho Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta. Nhiều khi có những quyết định mà ông bà anh chị em ấy, chúng ta mệt mỏi, nhức đầu, rụng tóc, bởi vì chúng ta muốn control. Chúng ta gặp những cái xung đột bởi vì chúng ta muốn control. Chúng ta muốn nắm cái quyền điều khiển. Hãy để cho Chúa điều khiển đời sống của chúng ta. Hãy mời Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình. Trong cái bài học này tôi học được rằng trở lại với lời Chúa. Hãy tin lời Chúa, hãy trở lại với lời Chúa và hãy mời Chúa Giêsu làm chủ đời sống của mình. Trong nhà tôi gần với bàn ăn có một câu kinh thánh là: Đức Giêsu là chủ của nhà này, là đấng vô hình dự mọi bữa ăn, là đấng im lặng nghe mọi lời nói. Hai vợ chồng tôi thấy câu kinh thánh đó và rất là thích, bởi vì nó nhắc nhớ cho chúng ta rằng trong đời sống của chúng ta có khi bằng con mắt trần chúng ta không thấy được Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Giêsu hiện diện với đời sống của chúng ta mỗi nơi. Sau khi Chúa phục sinh, Chúa không hiện ra bằng hình hài của con người nữa, nhưng mà Chúa ở khắp mọi nơi. Trong ngày đó khi những người môn đồ này đi ngược lại ở thành Jerusalem thì Chúa Giêsu đã có mặt ở đó. Ông bà chị em ơi, Chúa là đấng nghe tất cả những điều chúng ta nói. Chúa là đấng nghe chúng ta nói những lời thủ thỉ với vợ con mình ở căn nhà mình không có ai biết hết, nhưng mà Chúa nghe. Chúa là đấng nghe những điều chúng ta nói về người hàng xóm của mình, người co-worker của mình, người bạn của mình, người anh chị em của mình, người mà mình thương, người mà mình ghét. Do đó, ông bà anh chị em ơi, có những lúc chúng ta muốn nói những điều gì đó nó hả giận, nhưng mà phải biết rằng Đức Giêsu ngồi đó và Ngài không lấy làm gì vui vẻ để nghe những câu nói đó. Lúc bây giờ, sau khi ăn tối xong, sau khi bẻ bánh xong, khi họ đã nhận ra Chúa Giêsu thì Ngài thoạt biến đi. Trong cái nguyên văn của Hy Lạp, chữ Hy Lạp thoạt biến đi có nghĩa là invisible, không có thấy nữa. Có thể Chúa Giêsu vẫn còn đó, nhưng mà họ không thấy được Chúa Giêsu nữa. Mình nhìn thấy rằng cái tâm trạng lúc trước đây, vài tiếng đồng hồ trước khi họ đi về trên con đường đi, họ mệt mỏi, họ than vãn, họ trách móc, họ mất đi hy vọng. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu đã giải thích cho lời Chúa cho họ rồi, họ có được lời của Chúa rồi, họ biết được cái lý do tại sao họ được kêu gọi, Chúa Giêsu kêu gọi rồi, thì họ mạnh mẽ. Và tôi nghĩ rằng lúc đó trời đã xế chiều. Trời đã xế chiều rất là tối rồi. Mà những người này, như anh Hải cho biết là dượng của Chúa Giêsu chắc là cũng lớn tuổi chứ không còn trẻ nữa. Nhưng mà họ sẵn sàng, họ đứng lên cùng trong giờ đó. Họ đứng lên và họ đi bộ trở lại thành Jerusalem để nói chuyện với các sứ đồ về điều họ đã gặp. Nhiều khi chúng ta cũng vậy, chúng ta nói thôi để cho giới trẻ nó làm, tôi lớn tuổi rồi, tôi không có làm gì được hết. Nhiều khi chúng ta thoái thác, chúng tôi ở tuổi xế chiều rồi, không có thể làm được. Nhưng mà ông bạn chị em ơi, hội thánh cần ông bạn chị em, những người trẻ cần ông bạn chị em. Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng ở trong cái Olympic năm nay, cái người mà lớn tuổi nhất tham dự cái Olympic năm nay, ông bạn chị em có biết bao nhiêu tuổi không? 65 tuổi. 65 tuổi là cái người lớn tuổi nhất trong Olympic London 2012. Ông ta là một vận động viên người Canada tên là Ian Miller. Ông là một kiện tướng về cưỡi ngựa. Người ta nói trong hầu hết các môn thể thao của Olympic thì ở đâu cũng cần đến sức trẻ và cần đến cơ bắp, cần cái độ bật của sức trẻ. Nhưng mà trong đặc biệt trong môn cưỡi ngựa, những người trẻ họ không có đủ kinh nghiệm để họ làm. Mình nghe 65 tuổi mình nghĩ rằng ông này rất là lớn tuổi, nhưng mà cái người mà giữ kỷ lục lớn tuổi nhất trong Olympic là một người 71 tuổi. Ông bà chị em ơi, có những cái khoảng trống tuổi trẻ với sự hăng say không thể lấp đầy được. Có những câu nói mà người trẻ họ thoạt nhìn họ không thể hiểu đúng được vấn đề, nhưng mà những người lớn, những người có tuổi trong hội thánh, họ biết được, họ hiểu được cặn kẽ, họ biết được cái ý đằng sau của câu nói đó là gì. Những người trẻ họ có nhiệt huyết, họ sẵn sàng. Nếu mà chúng ta nói rằng ở cách đây 200 cây số có một cái báu vật, họ sẵn sàng, họ bỏ tất cả họ chạy tới đó liền. Những người già có thể không thể làm như vậy được. Nhưng mà anh bạn chị em ơi, có những cái chỗ, có những cái điểm, có những lời nói, có những câu, những lời khuyên chân tình của những người lớn tuổi mà những người trẻ họ còn lâu họ mới đạt được. Cho nên đây là một sự khích lệ cho tôi, cho những người, ông bà chị em là những người lớn tuổi, chúng ta còn cơ hội để hầu việc Chúa. Chúng ta còn cơ hội để tham gia vào nhà của Chúa. Đừng bỏ lỡ cái cơ hội của mình. Đừng để cho cái tuổi tác, đừng để cho những cái điều mà chúng ta nói là chúng tôi tới tuổi xế chiều rồi, trời tối rồi, chúng tôi mệt rồi. Đúng như vậy, khi chúng ta không còn phương hướng, khi chúng ta không có Chúa Giêsu trong đời sống của mình thì chúng ta mệt mỏi. Trẻ tuổi cũng mệt chứ không đừng nói gì già. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái sứ mệnh của Chúa thì chúng ta trở lại Jerusalem của mình. Jerusalem của mỗi người có thể khác nhau. Jerusalem của ông bà có thể là một cái điều gì đó mà Chúa kêu gọi mà mình lẩn tránh lâu nay. Một cái điều gì đó, một cái sứ mạng nào đó, một người một cách riêng tư mà Chúa để trong lòng của mỗi người. Chỉ có mình với mình với Chúa mới biết được cái sứ mạng đó là gì. Chúng ta lẩn tránh, chúng ta thối thác, chúng ta mệt mỏi và chúng ta cứ đổ thừa hoàn cảnh. Nhưng mà ông bà chị em ơi, trở lại với lời Chúa. Khi lời Chúa đã đong đầy trong đời sống của chúng ta, khi Đức Giêsu hiện diện với đời sống của chúng ta, Ngài là người bạn đồng hành của chúng ta, thì lòng chúng ta sẽ nóng nảy trở lại. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Điều gì làm cho chúng ta nóng nảy? Sự hiện diện của Chúa. Tôi thiết tưởng rằng họ đi với Chúa mấy tiếng đồng hồ, họ bàn luận với Chúa, họ cãi lẽ với Chúa, họ kể cho Chúa nghe, rồi họ nghe Chúa kể chuyện. Nhưng mà họ không biết họ có cái con người Giêsu bên cạnh họ đó, nhưng mà họ vẫn buồn bực cho đến khi mắt họ mở ra. Và khi họ mắt họ vừa mở ra thì cũng là đến lúc họ không thấy Chúa Giêsu nữa. Cái điều này có lạ không mà anh chị em? Khi mắt họ mở ra, họ không thấy được Chúa Giêsu hiện hữu nữa, nhưng mà họ biết rằng Đức Giêsu có với họ. Đức Giêsu vẫn ở với họ. Trong đời sống đức tin cũng phải ông bà chị em ơi. Nhiều khi chúng ta bám víu vào ông mục sư này, hay là người này cầu nguyện rất là hay, nhiều người chữa bệnh bởi người này, và chúng ta bám víu vào đức tin của người khác, chúng ta không lớn lên trong đức tin riêng của mình. Cho đến khi lời Chúa được đong đầy trong đời sống chúng ta hiểu được sức mạnh quyền năng của lời Chúa, sự tái tạo của Chúa, và để cho Chúa Giêsu mở mắt mình, để cho lời Chúa mở mắt mình, thì lúc đó chúng ta không cần dựa vào đức tin của người khác nữa. Chúng ta như một cây trồng, chúng ta sẽ như cái trụ cột cho chính gia đình mình, cho cái hôn nhân của mình. Có những cái bế tắc của mình, ông bà chị em thấy không? Lúc này họ không còn Chúa Giêsu. Kinh Thánh không có nói rằng Chúa Giêsu đi cùng họ trở thành Jerusalem trong buổi tối hôm đó. Trời đã xế chiều, có thể đi tới là trời khuya rồi. Nhưng mà họ mạnh mẽ, họ quyết tâm và họ trở lại cái nhiệm vụ của họ. Ông bà chị em trở lại cái Chúa Giêsu kêu gọi 70 môn đồ và cái nhiệm vụ Chúa giao cho họ là gì? Chúa có 12 sứ đồ và Chúa có 70 môn đồ nữa. Thì cái, những môn đồ đó, cái nhiệm vụ của họ là gì? Họ đi ra từng bao nhiêu? Từng cặp hai người và truyền giảng danh của Chúa Giêsu. Tôi thứ tưởng rằng sau khi gặp Chúa Giêsu, những người này họ vui sướng lắm. Họ sung sướng, họ mừng rỡ trong lòng lắm và họ gần như họ được thấy như là cục pin nó hết rồi, nó được sạc đầy trở lại để họ đủ sức, họ đi làm công tác truyền giảng trở lại. Ông bà anh chị em, tôi có một cái ví dụ, một cái câu chuyện, một cái hình ảnh nhỏ nhỏ để cho ông bà anh chị em thấy. Khi chúng ta đi vào trong rừng, chúng ta thấy những cái cây trái, có những cái trái nó rất là hấp dẫn, có màu sắc rất là sực sỡ. Đồng thời có những cái cây trái không có đẹp bằng nhưng mà cái vị của nó rất là ngọt. Cái mục đích của nó là cái gì? Cái mục đích của cái màu sắc đó là cái gì? Hay là cái vị ngọt đó là để cái gì? Để nó hấp dẫn những con chim, những con ăn mồi, tha cái hột đó đi vào một địa điểm khác, bỏ xuống cái hột trở thành cái cây. Nhiều khi chúng ta cũng như những con chim, con chồn vậy. Chúng ta bị hấp dẫn bởi những cái ngọt, vị ngọt của trái cây. Chúng ta được hấp dẫn bởi những cái vẻ đẹp của những cái bông hoa, những cái trái đó. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái mục đích của Thượng Đế là cái hột nó cần được đem tới một địa điểm khác, lớn lên thành một cái cây. Là một cơ đốc nhân, nhiều khi chúng ta bị hấp dẫn, hoặc chúng ta ngồi yên để chiêm ngưỡng những cái phép lạ. Chúng ta chiêm ngưỡng những cái điều thú vị nó xảy ra, những cái điều mà nó thu hút biết bao nhiêu người đấy. Tôi tin rằng hai người môn đồ này, họ đã từng nhân danh Chúa đuổi quỷ. Tôi tin rằng họ đã từng thấy những phép lạ của Chúa. Tôi tin rằng họ đã từng lượm những mẫu bánh, những bằng chứng về sự phép lạ. Và họ tin rằng Đức Giêsu làm phép lạ. Họ biết được rằng Đức Giêsu làm phép lạ. Nhưng mà khi Chúa chết, những phép lạ hết, đức tin họ sụp đổ. Ông bà anh chị em ơi, Đức Giêsu muốn chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta yêu mến con người Giêsu đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn là chúng ta phải làm cái công tác mà Ngài giao cho chúng ta. Chúng ta phải trở nên như một Giêsu. Chúng ta phải mang hình ảnh, ảnh tượng của Giêsu đi trong trần gian này. Chúa muốn chúng ta là con người đi đến và bày tỏ Chúa Giêsu sống cho người khác, chứ không phải là để người ta chỉ thấy Chúa Giêsu là một cái gì đó nó hào nhoáng nhưng mà không ích lợi gì cho họ hết. Cảm ơn Chúa rằng trong cái bài học chiều hôm nay tôi học được những cái điều rằng chúng ta phải tin, đặt niềm tin mình trở lại trên lời của Đức Chúa Trời, phải trở lại với lời Kinh Thánh của Chúa, có một cái chương trình kỷ luật học lời Chúa cho chính mình, mời Chúa vào trong đời sống của mình, để Chúa làm chủ đời sống của mình. Thì Chúa sẽ thay đổi cục diện của ông bà anh chị em. Chúa sẽ thay đổi những cái nan đề trong hôn nhân của ông bà anh chị em. Chúa sẽ thay đổi những cái cục diện trong cái đời sống cá nhân của ông bà chị em mà tôi không biết được điều đó là gì, nhưng mà Chúa sẽ là đang thay đổi. Tôi nguyện xin Chúa dùng cái bài chia sẻ này đem lại sự ích lợi cho ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên.